My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA.
Sau 4.000 năm, hai năm qua, nay không còn.
Hơn 800 người Việt định cư trên khắp nước Mỹ đổ về thủ đô Washington DC trong tuần đầu của tháng này để vận động giới hành pháp, lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy Việt Nam cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng. Cuộc tổng vận động cho nhân quyền Việt Nam thường niên lần thứ hai diễn ra trong 2 ngày, 3 và 4 tháng 6, với hàng loạt các sinh hoạt, bao gồm một cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc, cuộc họp khoáng đại với Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở Hạ viện Mỹ, họp báo, các buổi trao đổi với những thành viên chủ chốt trong Quốc hội Hoa Kỳ, điều trần tại Hạ viện với chủ đề Chính quyền Việt Nam vẫn duy trì chính sách đàn áp, cùng rất nhiều các cuộc trao đổi với giới lập pháp Mỹ, thảo luận về nhân quyền Việt Nam và kiến nghị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Các cuộc vận động tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam ở hải ngoại trước nay thu hút sự tham gia chủ yếu của những người thuộc thế hệ đi trước, những nạn nhân phải chạy khỏi Việt Nam sang Mỹ tị nạn sau cuộc chiến kết thúc năm 1975. Tuy nhiên, một nét đáng chú ý của cuộc vận động lần này chính là sự góp mặt đông đảo của thành phần trẻ trong các phái đoàn vận động và cả trong ban tổ chức. Nguyên nhân nào khiến các bạn trẻ Việt thuộc thế hệ 1.5 hay sinh trưởng tại Hoa Kỳ quan tâm đến nhân quyền Việt Nam, không ngại bỏ qua công việc hàng ngày hay cách trở địa lý nhiều giờ đường bay để về thủ đô tham gia cuộc vận động năm nay? Tạp chí Thanh Niên có dịp trao đổi với 3 người trẻ trong số đó từ Arizona, Illinois và Kentucky để ghi nhận cảm nghĩ và thông điệp họ mang theo trong chuyến đi kêu gọi cho nhân quyền Việt Nam năm nay.
Ngày hôm nay, nhìn về quê
thấy là hội trưởng của Hội hữu Việt Nam Cộng Hòa ở Arizona.
Đây là Michael Nghĩa Nguyễn ở thành phố Chicago, Illinois. Em là phó chủ tịch của Hội Người Việt và trưởng ban đại diện của Hội Người Việt ở Illinois.
Dạ, em tên là Đinh Thị Ngọc Tuyết. Em đến từ thành phố Louisville, Kentucky. Em hoạt động ở trong nhà thờ Công giáo St. John Vianney và em cũng là người thiện nguyện làm việc chung với lại văn phòng DPSOS chi nhánh ở Louisville, Kentucky.
Đây có phải là lần đầu tiên mà các anh chị tham gia cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam kiểu này hay không? Ai là người tham gia đầu tiên, ai là người tham gia những cuộc vận động trước đây rồi?
Thái đã tham gia trong cái phái đoàn vận động chữ ký hồi năm ngoái. Đây là lần thứ nhì tiếp tục trong cái công cuộc vận động cho tự do nhân quyền cho Việt Nam.
Trong số các anh chị ở đây có người nào tham gia lần đầu tiên không ạ?
Em nghĩ là đầu tiên.
Có người tham gia lần thứ hai, có người tham gia lần đầu tiên. Thì xin được hỏi lý do mà các anh chị đến với cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam năm nay? Nghĩa, lần đầu tiên tham gia cuộc vận động này, vì sao mà bạn biết tới cuộc vận động này và vì sao bạn bỏ thời gian tham gia?
Lần trước thì em bị bận quá không đi được, tại vì em có làm việc cho Hội Người Việt ở Illinois đó, thì đợt này em có cơ hội em đi.
Các cuộc vận động hay là những cái cuộc biểu tình vì nhân quyền cho Việt Nam đó thì có thể thấy là thành phần tham dự đa số là những người thuộc thế hệ trước, những người đã trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam. Giới trẻ sinh trưởng ở Mỹ vì chưa nếm trải cái thực tế cuộc sống trong nước cho nên cũng ít quan tâm hoặc là ít tham gia. Nhưng mà theo các anh chị, lý do nào mà cái cuộc vận động lần này thu hút được sự tham gia của đông đảo người trẻ đến vậy?
Thái cũng thuộc thành phần trẻ, là thế hệ 1.5 rồi. Cho nên là hướng dẫn cho các anh chị em mà tham gia và lớn lên tại Mỹ thì ngày đó là được tiếp xúc với rất nhiều anh em trẻ lớn lên ở đây và họ có những cái trình độ về kiến thức lĩnh vực về chính trị, cậu có những anh chị em trẻ đã từng tham gia tranh cử tại địa phương, bây giờ họ bắt đầu họ tìm hiểu thêm và hỏi thêm trong những cái bước đường sắp đến.
Nhưng mà vì sao các anh chị quan tâm tới vấn đề nhân quyền Việt Nam mà tham gia cuộc vận động này?
Thấy đến Mỹ theo diện HO, cho nên là thấy hiểu được thế nào là tự do. Cái giá của cái tự do nó rất là đắt khi mà mình đến đây và học được cái tự do dân chủ tại Hoa Kỳ và mình muốn mang cái điều đó đến với đồng bào ở trong nước.
Xin hỏi chị Tuyết, tại sao đối với chị vấn đề nhân quyền Việt Nam lại quan trọng mà chị phải bỏ thời gian công sức rồi không quãng đường xá xa xôi đến đây để mà tham gia cuộc vận động này?
Mình có cái cơ hội may mắn là mình đã được tới cái đất nước này cũng như là thiên đường về tự do và dân chủ, thì dù có khó khăn gấp mấy mình cũng phải cố gắng dành chút thời giờ mà mình có thì mình cũng được ân hưởng quá nhiều cái phúc lộc, ra là mình cần phải hy sinh một tí xíu để mà dấn thân, để lên tiếng nói cho những người ở Việt Nam họ nói không có được, để một ngày nào đó cái dân tộc mình, đồng bào mình cũng được hưởng những cái quyền tự do dân chủ mà mình đã được hưởng ở cái đất nước hiện nay.
Bây giờ xin được hỏi thăm Nghĩa, người đầu tiên tham gia thì mình hỏi thăm để có những ghi nhận mới mẻ nhất ha. Thì Nghĩa đã có những cái sinh hoạt gì trong cái cuộc vận động này?
Em tham dự và nghe những phát biểu và những sinh hoạt của mọi người. Em cảm thấy hai ngày qua đã rất tốt, rất hy vọng là sẽ mãi mãi phát triển nhiều hơn.
Thấy là đến thủ đô đây là lần thứ nhì bay từ tiểu bang Arizona, thấy đến trước đó một ngày và ngày hôm nay gặp gỡ đầu tiên giữa phái đoàn với lại tòa Bạch Ốc và những vấn đề mà cần quan tâm.
Tại tòa Bạch Ốc thì anh thấy cái cuộc trao đổi đó, cái kết quả như thế nào ạ? Cái sự ghi nhận đáp ứng của bên phía hành pháp Hoa Kỳ ra sao?
Những cái vấn đề mà mình nêu ra và cụ thể và họ hứa họ sẽ quan tâm đặc biệt đến những vấn đề mà mình có lưu tâm.
Các buổi gặp gỡ thì cái kết quả cụ thể nhất là những cái lời hứa hẹn của giới chức hành pháp lập pháp Hoa Kỳ lưu tâm tới vấn đề Việt Nam phải không ạ? Nhưng mà
đúng ạ.
Mình có thấy những cái lộ trình hay những cái kế hoạch nào cụ thể mà họ đưa ra để cho mình thấy là có những cái tiến triển hơn so với những cuộc vận động trước đây không ạ?
Có nhắc lại cái việc mà mình đã yêu cầu họ giải quyết trong năm ngoái, tức là vấn đề tình nguyện thư đó, thì họ hứa là họ sẽ tiếp tục cái vấn đề đó. Là khi mà mình họp ở ngay tại Quốc hội rồi thì mình đến gõ cửa văn phòng của các chính quyền ở nơi đây.
Vâng. Trong cái chuyến đi vận động này đó thì không biết là các anh chị học hỏi hay là tích lũy được những gì qua các cuộc trao đổi, qua các thông tin chia sẻ với nhau về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Thì Nghĩa, anh học hỏi hay là tích lũy được những gì cho bản thân không?
Em học hỏi được nhiều, có cơ hội nói rõ và thẳng thắn hơn với họ.
Thì trong một cái bữa họp để cho mình chuẩn bị vào cái chương trình vào họp với lại các thượng nghị sĩ và các người dân biểu, thì em đã thấy rằng là mình chuẩn bị cũng khá chu đáo với tất cả những cái công việc mà mình phải làm. Và em thấy là khi mà các anh chị trẻ, tất cả mọi người đứng lên chia sẻ và cảm thấy cái niềm vui khi tất cả những người từ các tiểu bang khác tới cùng với nhau cùng một cái lý tưởng để tổ chức, để làm việc như thế này, thì là em cảm thấy rất là vui và cảm thấy rằng là mọi người một lòng để mà hy vọng là chúng ta có thể vận động là một cái thay đổi lớn cho Việt Nam của mình, nhất là cái vấn đề nhân quyền.
Người trẻ mà tham gia các cái sinh hoạt cộng đồng đó thì chủ yếu là những cái sinh hoạt cộng đồng đó mang lại những cái lợi ích thiết thực cho cái cộng đồng mà mình đang sinh sống. Nhưng mà các sinh hoạt cộng đồng mà các anh chị đang tham gia đây trong cái cuộc vận động này, nó có liên hệ thế nào tới lợi ích của cộng đồng mà các anh chị đang sinh sống, cộng đồng xung quanh mình hay không? Các anh chị thấy cái liên hệ tới cái lợi ích từ cái sinh hoạt này đối với bản thân mình, đối với cộng đồng xung quanh mình như thế nào không?
Em là Thúy thì em nghĩ rằng là khi mà mình làm mọi việc gì nó cũng có một cái ảnh hưởng liên đới. Khi mình dấn thân vào cho cộng đồng và mình làm việc, em thấy có rất là nhiều người họ cũng muốn góp một bàn tay nhưng mà họ không biết phải làm sao và làm gì. Thì khi mà mình đi tới đây, mình học hỏi, mình vận động được những cái vấn đề nó ảnh hưởng tới quyền lợi của đất nước mình, cho dân tộc mình.
Cái việc mà anh em trẻ tham gia trong những cái sinh hoạt chính trị tại Mỹ hiện nay đó, thì đó là một cái dấu hiệu để cho những anh em trẻ từ trước đến nay họ chưa có thấy được hoặc là có những cái sự thờ ơ đối với đất nước của mình, thì anh em dấn thân và tham gia với chúng tôi, đồng thời cũng là một cái tín hiệu về trong nước để cho anh em trẻ ở trong nước hãy tin tưởng rằng ở bên ngoài này chúng ta tiếp tục ủng hộ cho họ và đấu tranh cho đến một ngày nào đó Việt Nam có tự do thật sự.
Mình vận động nhân quyền cho người dân ở trong nước, cho người dân Việt Nam, thì dĩ nhiên là mình hiểu rằng là vì cái lợi ích, vì cái quyền lợi của người dân Việt Nam. Nhưng mà không biết là cái hoạt động của mình ở đây nó có mang lại lợi ích gì cho bản thân của các anh chị, những người Mỹ gốc Việt chăng?
Hiện nay đa số những anh em trẻ dấn thân là những người công dân Mỹ gốc Việt. Vâng, thì đây là mình tiếng nói của cử tri đối với các dân biểu của mình. Cũng thể hiện cho anh em ở trong nước thấy rằng là cái sự tự do dân chủ ở Mỹ là như thế nào.
Mình muốn chia sẻ những gì mình có mà những người đồng trang lứa với mình trong nước đang thiếu thốn. Vâng, thế còn Nghĩa, ý kiến của anh như thế nào? Vì sao người trẻ hải ngoại nên tham gia các cuộc vận động như thế này?
Riêng cá nhân em cũng rất là trẻ. Nhưng mà em cũng là bố bí bồ, gia đình em, họ hàng em và tất cả mọi sự, cái quá khứ của em vẫn còn ở Việt Nam. Vì thế nếu mà Việt Nam mà có tự do thì cái đó nó sẽ giúp đỡ em rất nhiều về phần gia đình. Mà ngoài ra em cũng là người sinh hoạt, làm việc cho cộng đồng ở đây. Thì có rất nhiều cộng đồng ở xung quanh em cũng như hoàn cảnh, giống như hoàn cảnh của em. Nếu mà nước Việt Nam mà được tự do về tôn giáo và về nhân quyền thì rất là nhiều người sẽ được vui vẻ, bình an cho gia đình của mọi người ở Việt Nam cũng như ở đây.
Các anh chị nghĩ rằng là người trẻ hải ngoại có thể góp phần ra sao, có thể đóng góp như thế nào hơn nữa để mà thúc đẩy những cái công cuộc vận động này nó tiến bộ hơn, hay là nó có thành quả cụ thể thiết thực hơn, giúp cải thiện tình hình nhân quyền trong nước là cái mối quan tâm của các anh chị hiện nay?
Nó không có thể một sớm một chiều mà cái công việc của mình nó có thể thành hiện thực. Thành ra vận động hậu trường nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn và cái sự khéo léo, và cũng phải chuyển theo cái chiều hướng nó tích cực với mình. Thành ra là cái cuộc vận động này nó sẽ tiếp tục những cuộc vận động khác để mà mình làm việc. Nhưng mà thêm cái sự giúp đỡ của mình ở phía ngoài nó quan trọng, nhưng mà ăn thua là mình truyền lửa vào trong nước để cho thế hệ trẻ ở Việt Nam họ cảm thấy phấn khởi hơn và họ cảm thấy có can đảm, họ bước qua sự sợ hãi để từ ở trong nước có cái sự thay đổi về cái suy nghĩ và họ không còn sợ hãi nữa, thì cái đó có thể thay đổi được cái tình hình của đất nước.
Dạ, thế còn anh Nghĩa thì như thế nào, suy nghĩ của anh ra sao? Cái tầm quan trọng của người trẻ trong cái việc góp sức vận động nhân quyền cho Việt Nam, anh thấy quan trọng tới mức nào?
Dạ, thì đối với em thì tuổi trẻ là cái tương lai của cái thế giới tới. Thì chúng ta phần nhiều những người đi trước họ đã làm việc của họ rồi, bây giờ những người đi trước đã phải tìm cách trao dồi để giúp đỡ tuổi trẻ hiểu biết và tìm cách nào để mang tuổi trẻ vô, vì tuổi trẻ đó có cái sức mạnh và nó có cái sự ăn học ở đây và nó là cái tương lai của chúng ta. Vì thế em muốn một ngày nào đây con cái của em có được tự hào về cái nguồn gốc của nó, nguồn gốc của nước Việt Nam, và con cái của em có thể quay về Việt Nam và có thể sống một cuộc sống tự do giống như bên nước ngoài này.
Là một người đã từng trải thế hệ 1.5 như anh Thái đó, cũng có biết, cũng có một số ghi nhận về cuộc sống ở Việt Nam, rồi anh qua đây, anh sinh trưởng, anh thành đạt ở Mỹ này, thì anh có cái nhìn như thế nào? Trong mắt anh, bức tranh nhân quyền Việt Nam và nhân quyền ở Mỹ, anh Thái sẽ có cái sự so sánh như thế nào?
Lấy cái cuộc đời của Thái là một cái cuộc trải nghiệm, tức là lúc Thái ở Việt Nam thì tại vì gia đình có bố là sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là bố đi học tập thì Thái bị kỳ thị trong cái vấn đề lý lịch cho nên không được học tới nơi tới chốn. Nhưng mà khi đến sang Mỹ là Thái bắt đầu từ con số 0 và để được vào trường học cho đến khi mà ra trường và có được một cái công việc tốt tại Hoa Kỳ, thì Thái thấy rằng là đây là một cái đất nước của cơ hội cho những người trẻ và những cái cơ hội cho tất cả mọi người được đối xử một cách bình đẳng và đồng đều ở đây. Thấy rõ ràng là ở đây mình nói lên tiếng nói của công dân, ví dụ mình đến gõ cửa quốc hội, đến với những cái vị dân biểu của mình nói về tính cách là một công dân, và mình thấy rằng là cái xã hội dân chủ của Mỹ họ rất là cởi mở và lắng nghe tiếng nói của những người dân và họ có ghi nhận những cái điều mà mình quan tâm. Nhưng ngược lại đối với trong nước thì chỉ có đảng Cộng sản họ độc quyền, thực sự là người dân chưa có được hưởng tất cả những quyền cơ bản của con người. Như trường hợp vừa mới đưa ra xét xử hai bạn trẻ đó là Phương Nguyên với lại Nguyên Khang thì đó là một cái điều hết sức là vô lý, bởi vì họ đã nói lên tiếng nói của người công dân nhưng đã bị bịt miệng. Thì thấy rõ ràng là điều đó hết sức là sai trái, nhưng mà chính phủ Việt Nam đã có những cái hành động hết sức là thấp kém như vậy.
Nghĩa là người trẻ trong nước và ngoài nước cùng quan tâm một cái vấn đề, nhưng mà ở trong nước thì lại gặp những cái khó khăn như vậy, cho nên các anh chị ngoài đây có nhiều cơ hội hơn thì đóng góp bằng cách đi vận động để cho vấn đề nhân quyền Việt Nam được cải thiện hơn. Đó cũng là cái lý do, cái ý nghĩa của cái ngày vận động mà các anh chị đang tham gia đây. Nhưng mà nếu như tại thủ đô Washington DC này, trong cái chuyến vận động này mà các anh chị gặp một người trẻ Việt Nam, từ Việt Nam mới qua hay một du học sinh, thì các anh chị muốn nói gì với họ?
Riêng đối với Thái thì được tiếp xúc với các anh em trẻ ở đây, nếu trong trường hợp mà có những du học sinh đến từ Việt Nam thì cũng cho các anh em đó thấy được rằng cái nền tiến bộ của xã hội Hoa Kỳ ở nơi đây, và anh em có thể học hỏi được và mang những cái ánh sáng đó về với dân tộc của mình. Ngày nào đó khi dân tộc của mình thoát được cái sự gông kìm của cái chủ nghĩa cộng sản thì tất nhiên là đất nước của mình sẽ được vươn lên.
Thế còn chị Tuyết hay là anh Nghĩa có tâm tình gì có thể chia sẻ với những người bạn trẻ trong nước nếu có cơ hội nói với họ về những cái hoạt động mà các anh chị đang tham gia, thì các anh chị muốn chia sẻ điều gì, nói lên cái nguyện vọng như thế nào với họ?
Nếu mà em có cơ hội thì em sẽ chia sẻ những cái gì mà mình có ở bên này. Một trong những cái là cái tự do tôn giáo hay là những cái sinh hoạt của công nhân Mỹ. Và em cũng chia sẻ những cái gì mà xảy ra trong Việt Nam trong những năm qua. Và em sẽ giải thích cho họ cái sự khác biệt và cái kết quả của những cái sự khác biệt đó. Mình sống bên Mỹ này, đây là những cái sự tự do. Một cái cụ thể ví dụ tôn giáo ở bên Mỹ này, mình có thể đi thờ phượng ho những sinh hoạt bất cứ khi nào, không cần phải xin phép, không cần cái gì cả. Còn Việt Nam thì tất cả cái gì phải xin phép, cho thì mới được, không cho thì không được.
Nếu có cơ hội nói chuyện với giới trẻ Việt Nam, chị Tuyết sẽ nói gì về những gì chị đang làm?
Em cũng xin chia sẻ là cái quyền làm người là cái quyền căn bản nhất của một con người. Khi sinh ra là tất cả mọi người đều được bình đẳng, có quyền được tự do thờ phượng, tự do báo chí, tự do ngôn luận, mà ở Việt Nam đều hoàn toàn không có được những cái điều đó. Thành ra là mình nhất định là không có xin cho, vì đó là cái quyền của mình. Thành ra là giới trẻ Việt Nam hãy nhìn thấy những cái đất nước tiến bộ, thì không có đất nước tiến bộ nào mà họ lại đàn áp nhân quyền và họ không có cho cái người dân của họ được hưởng những cái quyền tự do căn bản là quyền làm người. Em cũng mong muốn giới trẻ Việt Nam hãy nhìn thấy những cái xung quanh mình mà để thấy là những cái chế độ cộng sản, những cái dân tộc mà bây giờ còn như là Cuba, Trung Quốc hoặc là Triều Tiên rồi và Việt Nam là những đất nước mà nghèo đói nhất, khổ nhất và người dân lại bị áp bức nhiều nhất. Trong khi đó những đất nước tân tiến là những đất nước mà họ tôn trọng cái tự do nhân quyền và tôn trọng cái quyền làm người, thì người dân thì họ lại được sống sung sướng và đất nước người ta rất là giàu và mạnh. Thì dĩ nhiên là dân Việt Nam mình, giới trẻ Việt Nam mình và tương lai thế hệ của con cháu người Việt Nam mình xứng đáng và hoàn toàn được hưởng cái quyền đó. Vì thế chúng ta nhất định là phải thay đổi đất nước để mà tất cả mọi người được hưởng cái quyền căn bản mà khi sinh ra tất cả mọi người đều có, đó là quyền làm người.
Thân mời các bạn chia sẻ quan điểm với các vị khách mời của tạp chí Thanh Niên và độc giả khắp nơi về đề tài này trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên mong được đón tiếp quý vị và các bạn trong buổi phát thanh trực tiếp trên trang web voatiengviet.com lúc 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Hãy là ngọn gió.